tạp chí Kinh tế.
Tiếp Thủ tướng Olaf Scholz tại Bắc Kinh là một thắng lợi lớn đối với Trung Quốc. Đức là nền kinh tế số 1 của châu Âu, là đồng minh thân thiết của Hoa Kỳ, mất năng lượng của Nga để phục vụ cho cỗ máy công nghiệp. Thủ tướng Đức càng trông cậy nhiều hơn nữa vào Trung Quốc về kinh tế và lại càng tin tưởng vào điểm tựa an ninh là Hoa Kỳ. Chiến tranh Ukraine gắn kết chặt chẽ hơn nữa kinh tế giữa Trung Quốc và nước Đức. Berlin không chỉ lệ thuộc vào sức mua của thị trường đông dân nhất địa cầu mà còn muốn bảo đảm các nguồn cung cấp về đất hiếm và khoáng sản thiết yếu cho khu vực sản xuất. Trong bối cảnh mà Hoa Kỳ và Trung Quốc đọ sức về nhiều mặt kể cả quân sự, Berlin sẽ giữ được thế cân bằng giữa những lợi ích kinh tế với Bắc Kinh và quyền lợi về an ninh với Washington trong bao nhiêu lâu? Trong 6 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch nhập khẩu của Đức với Trung Quốc tăng 45%, Bắc Kinh đã thay thế Paris cũng như là Washington để trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Đức. Thủ tướng Scholz biết rõ hơn ai hết, xuất khẩu của Đức sang thị trường Trung Quốc bảo đảm công ăn việc làm cho khoảng 1 triệu người lao động Đức. Về đầu tư trực tiếp nước ngoài, cũng chỉ trong nửa đầu năm nay, các doanh nghiệp của Đức đã bỏ hơn 10 tỷ đô la vào Trung Quốc. Thế rồi, 40% xe hơi nhãn hiệu Volkswagen là để đáp ứng nhu cầu của thị trường Trung Quốc. Nhãn hiệu BMW vừa khai trương thêm một nhà máy thứ tư ở Hoa Lục vào mùa xuân này. Audi thì đã khánh thành nhà máy lắp ráp đầu tiên với một đối tác Trung Quốc. Theo thẩm định của ngân hàng Bundesbank, trong thời gian từ 2015 đến 2020, chỉ một mình Trung Quốc thu hút 25% đầu tư của các hãng xe Đức ở hải ngoại. Trả lời trên đài truyền hình Pháp France 5 hôm 3 tháng 11, chuyên gia kinh tế Sylvie Matelli, phó giám đốc Viện Nghiên cứu về quan hệ quốc tế và chiến lược IRIS của Pháp, đã gắn liền chuyến viếng thăm trong chưa đầy 24 giờ đồng hồ của Thủ tướng Olaf Scholz tại Bắc Kinh với bối cảnh chính trị tại Trung Quốc.
Điều bất ngờ là trong 6 tháng đầu năm nay, về thương mại và kinh tế, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Đức đã được củng cố, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đã tăng mạnh, đầu tư của Đức và Hoa Lục không hề giảm sụt, và các hãng của Đức đã dấn thân quá sâu vào thị trường này, cho nên ông Olaf Scholz cần được Bắc Kinh trấn an rằng việc ông Tập Cận Bình thâu tóm quyền lực và siết chặt các biện pháp kiểm soát kinh tế không ảnh hưởng đến quyền lợi của các tập đoàn Đức.
Nói cách khác, đây là một chuyến viếng thăm để Thủ tướng Đức thăm dò ý định của Bắc Kinh. Ông Philippe de Sertin, Giám đốc Viện Nghiên cứu Tài chính của Pháp, cho rằng việc các tập đoàn Đức bị 18.000 tỷ đô la GDP Trung Quốc làm mê hoặc là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, từ nhiệm kỳ thứ hai, ông Tập Cận Bình đã siết lại chính sách kinh tế. Đảng và nhà nước Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ hơn các hoạt động kinh tế tại quốc gia này. Các tập đoàn công nghiệp của Đức thấy rõ tương lai của họ trên thị trường rộng lớn nói trên tùy thuộc vào những lợi ích chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc và cũng tùy theo từng giai đoạn. Sylvie Matelli, Viện IRIS giải thích thêm, Thủ tướng Scholz đã vội vã đến Bắc Kinh trước khi sang châu Á dự thượng đỉnh Bali, bởi ông Scholz muốn bằng mọi giá cứu vãn tình hình, cứu vãn quan hệ thương mại với Bắc Kinh khi đã đánh mất một điểm tựa then chốt là Nga với khí đốt. Cỗ máy công nghiệp của Đức đang bị khủng hoảng về năng lượng từ chiến tranh Ukraine đe dọa. Chính vì lẽ đó mà Thủ tướng Scholz đã dứt khoát từ chối đề xuất của nhiều đối tác trong Liên Âu như là Pháp hay Litva và một số nước Đông Âu cùng hội kiến ông Tập Cận Bình để thảo luận với lãnh đạo Trung Quốc về những biện pháp có đi có lại vì quyền lợi chung của 27 nước trong Liên Âu. GDP của Đức tương đương với 1/3 của toàn khối euro. Berlin mà lệ thuộc vào kinh tế của Trung Quốc thì coi như là Bắc Kinh có phương tiện để chi phối kinh tế của toàn khối sử dụng đồng tiền chung châu Âu và qua đó là Liên hiệp châu Âu. Bà Enver Fabry, chuyên gia về chính sách thương mại của châu Âu thuộc Viện Nghiên cứu Jacques Delors ở Paris, do vậy lấy làm tiếc bởi cử chỉ của ông Olaf Scholz có thể bị khai thác mọi rạn nứt trong Liên Âu về chính sách chung của khối này đối với Bắc Kinh đều có lợi cho Trung Quốc.
L'Union européenne n'a pas besoin d'une Allemagne qui a une économie en berne et qui va mal. Par contre, c'est le timing qui est pas bon.
Liên hiệp châu Âu không có lợi gì khi kinh tế của Đức suy yếu. Chỉ có điều, chuyến đi này của Thủ tướng Olaf Scholz là không đúng thời điểm, đúng vào lúc mà Bruxelles tìm kiếm đồng thuận để có tiếng nói chung trong đối thoại với Bắc Kinh để hoạch định một chiến lược chung đối với Trung Quốc trong những thập niên sắp tới, thì Đức lại phá rào. Berlin đàm phán riêng với Bắc Kinh thay vì đến Trung Quốc với tư cách là một thành viên của khối Liên Âu 27 nước.
Aujourd'hui, les entreprises européennes sur l'année 2021 ont largement
nhiều tập đoàn châu Âu năm 2021 đã đóng băng các dự án đầu tư vào Hoa Lục. 10 tập đoàn châu Âu thực hiện 80% đầu tư trực tiếp nước ngoài của cả khối vào Trung Quốc, trong đó có 5 công ty là của Đức. Thủ tướng Scholz cần phải đi Trung Quốc vào lúc công nghiệp Đức bị khủng hoảng về năng lượng thách thức và gián tiếp bị chiến tranh Ukraine đe dọa.
Điều kỳ lạ là sau thất bại về dự án Nord Stream 2, không lẽ mà Berlin chẳng sợ rằng xung đột vũ trang có thể hủy hoại đến những quyền lợi kinh tế của một quốc gia dù không trực tiếp tham chiến? Đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 đã bị khai tử trước khi đi vào hoạt động kể từ khi mà Moscow tuyên bố xâm chiếm Ukraine. Tại sao các doanh nghiệp của Đức vẫn ồ ạt đầu tư vào Hoa Lục trong lúc mà Trung Quốc thì đã công khai tuyên bố mục đích sẽ giành lại Đài Loan? Thuần túy về kinh tế mà nói, không lẽ các nhà đầu tư Đức vẫn trông thấy tiềm năng tăng trưởng ở Trung Quốc trong lúc mà các cơ quan quốc tế thì nói đến một tỷ lệ tăng trưởng chỉ từ 2-3% một năm thay vì 5-6% cho đến tận năm ngoái. Các hãng xe hơi nổi tiếng của Đức chẳng nhẽ không sợ khủng hoảng địa ốc làm chao đảo nền kinh tế thứ hai toàn cầu. Không ai trông thấy rằng Bắc Kinh và Washington đang lao vào một cuộc tranh hùng để thống lĩnh thế giới. Mà trong cuộc chiến đó thì Mỹ có nhiều thủ đoạn để cô lập đối phương, để bắt chẹt các tập đoàn quốc tế muốn làm ăn với Mỹ thì phải giữ khoảng cách với ông khổng lồ châu Á hay sao? Và chẳng lẽ cũng không ai lo ngại về cái thế yếu của Trung Quốc khi lệ thuộc quá nhiều vào năng lượng, vào nguyên liệu của thế giới như đánh giá của bà Martelly ở Viện Iris.
Nhược điểm của Trung Quốc là lệ thuộc vào nước ngoài nhiều, cả từ thương mại đến năng lượng, nông phẩm, công nghệ v.v. Trong khi đó thì tiêu thụ nội địa hoàn toàn chưa đủ sức để trở thành đầu tàu đem lại tăng trưởng cho Trung Quốc. Chính sự lệ thuộc vào các thị trường quốc tế, vào các yếu tố địa chiến lược và thương mại toàn cầu đã đặt hệ thống tài chính của Trung Quốc trong thế bất an.
Về phần chủ tịch liên đoàn các công ty công nghiệp của Đức, BDI, trên báo Kinh tế Pháp Les Echos hôm 25 tháng 10 vừa qua đã ghi nhận, Nga xâm chiếm Ukraine, dùng năng lượng để bắt bí châu Âu là một gáo nước lạnh làm Berlin thức tỉnh. Nhưng ít ra thì nền công nghiệp của Đức cũng có thể trông cậy vào một khoản dự trữ chiến lược về năng lượng nào đó. Trái lại nước Đức, tuyệt đối không có bất kỳ một khoản dự trữ nào về khoáng sản. Đức cũng không tích trữ sắt, kẽm, đồng hay ngay cả cát và đá vôi v.v. Trên tất cả những lĩnh vực này, Đức lệ thuộc vào Nga, nhưng lại còn lệ thuộc mạnh hơn nữa vào Trung Quốc. Ngoài ra, như rất nhiều các quốc gia phát triển khác trên thế giới, nước Đức của Thủ tướng Olaf Scholz cũng lệ thuộc gần như 100% vào đất hiếm Trung Quốc. Không có đất hiếm, thì các kế hoạch chuyển đổi năng lượng, phát triển mô hình kinh tế số hóa hay là phi carbon hóa của Berlin đều là những điều viễn vông. Chỉ một cây quạt gió trên biển cũng cần tiêu thụ từ 300-500 kg đất hiếm. Sau cùng, một điều khó hiểu khác là vào lúc mà Berlin ủy thác toàn bộ an ninh quốc gia cho Hoa Kỳ, nhưng để cứu vãn nền kinh tế và cỗ máy công nghiệp đồ sộ của mình thì chính phủ Đức dưới thời Thủ tướng Scholz lại đánh cuộc vào các tập đoàn của Trung Quốc, vào thị trường Trung Quốc hơn bao giờ hết. Bắc Kinh là một đối thủ có hệ thống của Mỹ cũng như là của Liên Âu trong kịch bản cực đoan nhất. Chẳng hạn như là một cuộc xung đột trực tiếp hay gián tiếp giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc, thì Berlin liệu sẽ hy sinh kinh tế để đổi lấy an ninh hay là ngược lại? Nhìn từ Bắc Kinh thì sự vồn vã của Thủ tướng Olaf Scholz với thị trường đông dân nhất toàn cầu này là một tín hiệu báo trước, vì quyền lợi kinh tế Berlin có thể sẽ là nhịp cầu trung gian để hòa giải khi mà căng thẳng tăng cao độ với Washington. Đức cũng sẽ là một công cụ hiệu quả để giúp Trung Quốc bảo vệ những quyền lợi quốc gia trên lục địa già.